Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Công an vào ngày 24 tháng 8 ra lệnh bắt giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, vì đã chỉ đạo tụ cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất, đồng thời nhận lại quả ít nhất 1,2 tỷ đồng. Trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Thư đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu Tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác, nâng trữ lượng công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin hôm 25 tháng 8. Bộ này cho biết, cá nhân ông Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu Tổng 68, với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng. Ông Trần Anh Thư sinh năm 68, hiện là tỉnh ủy viên, được bầu làm Phó Chủ tịch Nhân dân tỉnh vào năm 2018 và tái đắc cử vào năm 2021. Không rõ liệu ông Thư có chịu kỷ luật trong đảng hay không. Truyền thông Việt Nam cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu đã lén lút khai thác hơn 4,7 triệu mét khối cát lòng sông Tiền, vượt đáng kể giới hạn cho phép của tỉnh là 1,5 triệu mét khối, gần gấp 3 lần lượng bị xử phạt. Mặc dù có thông tin cho rằng hoạt động khai thác này nhằm hỗ trợ các dự án quan trọng như đường cao tốc Bắc Nam và cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, lượng cát thực tế được phân bổ cho các công trình này chỉ là 900.000 mét khối, một lượng dư thừa đáng kể khoảng 3,8 triệu mét khối đã được ghi chép sai lệch và bán bất hợp pháp. Trước đó, hôm 15 tháng 8, Bộ Công an ra quyết định bắt giam ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang do nhận tiền của nhóm khai thác cát. Tính đến nay, trong vụ án này có gần 20 bị can bị bắt với 5 tội danh vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Trong số này có ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, ông Võ Truyền Thống, Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Tấn Lệnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68, bị khởi tố tội danh vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và tội đưa hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết ông Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập để tiêu thụ số cát khai thác trái phép, thu lợi bất chính. Số tiền thu được, ông Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó chi cho ông Trí và ông Thư.
Việt Nam cùng với Thái Lan và Campuchia mới đây công khai lên án bảo tàng nghệ thuật Denver của Mỹ sau khi bảo tàng này không trả lời thư của các quan chức cấp cao của ba quốc gia Đông Nam Á gửi đi trước đó để yêu cầu trả lại các hiện vật bị đánh cắp. Khmer Times đưa tin hôm 25 tháng 8. Trước đó vào ngày 14 tháng 8, Denver Post, tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc này, cho biết các quan chức Việt Nam, Thái Lan, Campuchia vào tháng 5 và tháng 6 đã gửi thư yêu cầu Bảo tàng Nghệ thuật Denver trả lại 8 cổ vật vì cho rằng chúng đã bị đánh cắp từ các di sản và những ngôi đền cổ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, Bảo tàng của Mỹ đã không phản hồi thư của các quan chức. Trong 8 cổ vật mà ba quốc gia Đông Nam Á tìm cách đòi lại, có 6 cổ vật do cựu ủy viên và cố vấn nghiên cứu của Bảo tàng Nghệ thuật Denver là bà Emma Bunker tặng cho bảo tàng. Tờ báo cho biết cổ vật mà Việt Nam yêu cầu bảo tàng trả lại là con dao găm 2.000 năm tuổi, cũng do bà Bunker tặng cho bảo tàng. Theo tài liệu của bảo tàng, con dao găm này được định giá là 8.000 đô la Mỹ, là một trong những món đồ tốt nhất thuộc loại này. Con dao găm cao khoảng 23cm, có hình người đứng trên cán dao, một đặc điểm điển hình của vũ khí bằng đồng thời Đông Sơn. Bà Bunker ban đầu cho bảo tàng Denver mượn tác phẩm này vào năm 2005 và sau đó tặng nó cho bảo tàng. Theo các quan chức của bảo tàng, những món đồ nhỏ có thể mang đi dễ dàng như thế này được coi là có nguy cơ bị hồi hương rất thấp, vẫn theo tờ Denver Post. Tuy nhiên, VN Express hôm 23 tháng 8 dẫn thông tin từ Cục Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, căn cứ theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ và quá trình làm việc với các chuyên gia, cục này hiện đang xác định danh tính nguồn gốc của 4 cổ vật mà Bảo tàng Denver đang giữ bao gồm con dao găm cán hình người và thứ hai là trang sức đá thạch anh, khắc chùm hình thần Shiva thuộc văn hóa Champa có niên đại thế kỷ 3 đến thế kỷ 5. Thứ ba là tượng Quan Âm với chất liệu bằng gỗ sơn thép vàng, niên đại thế kỷ 18 cho đến thế kỷ 19. Và thứ tư là nhạc công ghi nan đánh trống thuộc văn hóa Champa với chất liệu bằng đá có niên đại thế kỷ 19 và hiện vật này có khả năng giả cổ. Cục Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết hiện cơ quan điều tra an ninh nội địa Mỹ đang thúc đẩy quá trình hoàn tất thủ tục, tiến hành các bước để hoàn trả cổ vật cho Việt Nam. Vào tháng 12 năm ngoái, Denver Post công bố một loạt bài điều tra về vai trò quan trọng của bà Bunker trong hoạt động buôn bán cổ vật kéo dài nhiều thập niên liên quan đến một số bảo tàng và nhà sưu tập tư nhân hàng đầu thế giới. Mối quan hệ thân thiết của bà Bunker với một tay buôn tai tiếng là ông Douglas Lastford đã dẫn tới việc Bảo tàng Nghệ thuật Denver mua lại một loạt cổ vật Đông Nam Á bị đánh cắp và một số trong đó đã được bảo tàng trả lại trong những năm gần đây. Ông Lastford bị cáo buộc buôn bán các cổ vật bị đánh cắp từ Campuchia trong nhiều thập niên. Ông này đã qua đời vào năm 2020, nhưng trước đó đã bị buộc tội ở Mỹ vào năm 2019 với tội lừa đảo qua đường dây buôn lậu và các tội danh khác liên quan đến buôn bán cổ vật. Theo Denver Post, một số món đồ mà bà Bunker đã tặng cho Bảo tàng Nghệ thuật Denver không có xuất xứ, giấy tờ về quyền sở hữu để bảo đảm món đồ đó có được một cách hợp pháp. Các chuyên gia bày tỏ quan ngại rằng những món đồ như vậy có thể được mua trong thời kỳ bất ổn dân sự, bao gồm cả thời gian xảy ra nạn diệt chủng ở Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979. Sau loạt bài trên, các quan chức của bảo tàng đã xóa tên bà Bunker ra khỏi tường phòng trưng bày và trả lại 185.000 đô la mà bà và gia đình đã quyên góp như một phần của thỏa thuận đặt tên vào năm 2018. Bảo tàng này cũng đóng cửa quỹ mua lại các tác phẩm nghệ thuật châu Á dành riêng để vinh danh bà Bunker sau khi bà qua đời vào năm 2021. Yêu cầu trả lại cổ vật của Việt Nam, Campuchia và Thái Lan là vụ bê bối mới nhất liên quan đến các cổ vật bị đánh cắp trong bộ sưu tập nghệ thuật châu Á của Bảo tàng Nghệ thuật Denver. Những vụ bê bối đã khiến cho bảo tàng của Mỹ bị cáo buộc là nơi rửa các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp cho kẻ buôn lậu nghệ thuật quốc tế. Vào tháng 11 năm 2021, sau khi các công tố viên liên bang yêu cầu tịch thu 4 cổ vật Campuchia mà bảo tàng lưu giữ, bảo tàng này đã gửi trả các cổ vật về cho Campuchia, nhưng hiện nay vẫn còn hơn 200 món được mua thông qua bà Bunker. Một phát ngôn viên của bảo tàng nói với tờ The Guardian rằng họ đã liên hệ với chính phủ Campuchia và Thái Lan trong các năm 2019 và 2021 và đang nỗ lực hết sức để hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để trả lại những tác phẩm đã bị đánh cắp về quốc gia xuất xứ của chúng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 25 tháng 8 ký thỏa thuận tham gia một sáng kiến cùng với 5 quốc gia Đông Nam Á khác nhằm thiết lập cơ chế thanh toán xuyên biên giới giữa các nước này, theo hãng tin Reuters. Việt Nam sẽ cùng với Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Singapore nỗ lực kết nối từng hệ thống thanh toán của họ, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống mã QR phản hồi nhanh cho các giao dịch bán lẻ. Thỏa thuận này được đưa ra trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên ở thủ đô Jakarta. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà ký biên bản ghi nhớ đa phương về hợp tác kết nối thanh toán khu vực hôm 25 tháng 8. Theo nội dung biên bản ghi nhớ, các ngân hàng trung ương thành viên thống nhất thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới trên cơ sở ứng dụng các phương thức thanh toán như QR code, thanh toán nhanh và các mô hình thanh toán khác, cũng như hợp tác giám sát và xây dựng cơ chế quản lý rủi ro lành mạnh, phù hợp với khuôn khổ pháp lý của các quốc gia thành viên. Indonesia, Malaysia và Thái Lan sau đó đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới đối với các tài sản, tài chính như cổ phiếu và trái phiếu chính phủ bằng nội tệ. Thống đốc ngân hàng Indonesia Peri Jajigyo phát biểu trong một cuộc họp báo, chúng tôi không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư, mà còn giúp chúng tôi khả năng phục hồi trước sự bất ổn toàn cầu về tỷ giá hối đoái của Fed. Indonesia đã kết nối hệ thống thanh toán bằng mã QR với Thái Lan và Malaysia và đang hướng tới liên kết với Singapore vào cuối năm nay. ASEAN, khối có hơn 600 triệu dân, đã phải đối mặt với nhiều năm trì hoãn trong nỗ lực hội nhập nền kinh tế trị giá khoảng 2,3 nghìn tỷ đô la thông qua kết nối thương mại, đầu tư và thị trường, cũng như các tiêu chuẩn và thủ tục hải quan thống nhất.
Đại sứ Canada tại Việt Nam Sean Steele hôm 24 tháng 8 xác nhận với truyền thông rằng Canada sẽ mở đại sứ quán mới ở Hà Nội tại một vị trí dễ tiếp cận và hiện đại hơn so với đại sứ quán hiện tại. Ông Sean Steele nói với báo Tuổi Trẻ rằng, chúng tôi có kế hoạch mở một đại sứ quán mới vào năm 2024, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày Canada mở đại sứ quán tại Việt Nam. Đại sứ Canada xác nhận thông tin đã được tiết lộ trước đó vào tháng 2. Thông tin về đại sứ quán mới của Canada được đưa ra trong cuộc họp báo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada vào ngày 24 tháng 8. Không tiết lộ vị trí của đại sứ quán mới, nhưng đại sứ Steele cho biết tòa nhà sẽ nằm ở vị trí dễ tiếp cận và được xây dựng với phong cách hiện đại, thân thiện với môi trường và công nghệ bền vững. Vị trí của đại sứ quán hiện nay của Canada nằm trong khu vực bị hạn chế xe cộ vì gần lăng Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình, gây không ít bất tiện cho khách đến liên hệ công việc. Việc mở đại sứ quán mới tại Việt Nam là một sự kiện tiếp theo cho thấy nỗ lực phát triển mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt sau khi Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào tháng 11 năm ngoái, với những trọng tâm ưu tiên mới của Canada trong khu vực, mà trong đó Việt Nam được xác định là có vai trò quan trọng. Đại sứ Sean Steele cũng khẳng định cam kết của Canada trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững. Ông nói, chúng tôi cam kết thúc đẩy lợi ích hai bên cùng chia sẻ và cùng giải quyết các thách thức chung hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa những mối gắn kết để vun đắp quan hệ đối tác quan trọng này trong những năm tới. Theo ông, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hai nước có thể nâng cấp mối quan hệ lên mức đối tác chiến lược, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Việt Nam và Canada đã thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2017. Sau cột mốc này, hai bên đã có những bước phát triển về thương mại, đầu tư, hợp tác an ninh quốc phòng và Canada có văn phòng tùy viên quốc phòng tại Việt Nam vào năm 2020. Hai bên cũng đã thiết lập quan hệ thương mại tự do thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được ký kết vào năm 2018, tạo điều kiện cho trao đổi thương mại giữa hai nước lần đầu tiên vượt ngưỡng 7 tỷ đô la vào năm 2022, tăng 16,5% so với năm trước đó. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khu vực châu Mỹ, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối ASEAN.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.